Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ Hai ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khoảng 1,2 triệu người dân nhận hỗ trợ kịp thời từ các quyết định xuất khẩu gạo của chính phủ.
Nửa đầu tháng 1 có 5 mặt hàng xuất khẩu cán mốc trên 1 tỷ đô la Mỹ.
Hàng loạt dự án trọng điểm của ngành giao thông sẽ hoàn thành phê duyệt đầu tư trong tháng 1.
Ông Chris Hipkin trở thành thủ tướng thứ 41 của New Zealand. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định xuất cấp gạo cứu đói hỗ trợ người dân dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2023. Theo tổng hợp của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, dịp này đã xuất cấp hơn 18.000 tấn gạo hỗ trợ người dân nghèo cả nước ăn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đáp ứng nhu cầu cho gần 200.000 hộ dân với khoảng 1,2 triệu nhân khẩu. Việc hỗ trợ gạo cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc là việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia của chính phủ đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai mất mùa.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có báo cáo tình hình bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và tình hình lao động việc làm, lương thưởng Tết Quý Mão năm 2023. Báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp năm 2022 là 8,25 triệu đồng một tháng, tăng 6% so với năm 2021. Về mức thưởng Tết, mức bình quân thưởng Tết dương lịch 1,24 triệu đồng một người. Trong khi đó, tiền thưởng Tết âm lịch tăng 11% so với Tết âm lịch năm 2022, với mức bình quân 6,86 triệu đồng một người.
Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 1 năm 2023, trong đó có 5 mặt hàng cán mốc trên 1 tỷ đô la Mỹ. 5 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cán mốc tỷ đô trong nửa đầu tháng qua, gồm điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 2,68 tỷ đô la Mỹ, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ước đạt 1,83 tỷ đô la Mỹ, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác ước đạt 1,71 tỷ đô la Mỹ, hàng dệt may ước đạt 1,56 tỷ đô la Mỹ, giày dép đạt 1,02 tỷ đô la Mỹ.
Ngân hàng Nhà nước cho biết trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước sẽ tính toán định hướng tăng trưởng tín dụng khoảng 14-15%, nhưng vẫn có điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế. Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.
Theo số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, cuối năm 2022, phân khúc nhà ở, đặc biệt là căn hộ chung cư không nằm trong xu hướng giảm giá bán. Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam quý 1 năm 2023, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ ít biến động và rất khó xảy ra các tình huống mang tính đột biến. Lượng giao dịch kỳ vọng tương đương với cùng kỳ năm 2022.
Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến 3 dự án đường bộ cao tốc và 2 dự án đường vành đai sẽ hoàn thành phê duyệt đầu tư trong tháng 1. Các dự án dự kiến được phê duyệt gồm cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dài 53,7 km, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng dài 189,4 km, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội dài 112,8 km, dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh dài 76,34 km.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh hiện đang có gần 8.000 lao động làm việc xuyên Tết từ ngày 29 đến ngày mùng 3 Tết. Các doanh nghiệp tổ chức làm việc xuyên Tết đều thực hiện chi trả tiền lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày nghỉ Tết đối với người lao động hưởng lương ngày. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm người lao động tiền mặt, lì xì và tặng quà Tết.
Tại Bình Định, Chi cục Thủy sản Bình Định vừa thông tin, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh có gần 2.850 tàu cá với gần 15.000 ngư dân vươn khơi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán, tăng hơn 1.500 tàu và 5.000 ngư dân so với Tết năm ngoái. Để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển ngày Tết, hàng năm ngành thủy sản Bình Định đều duy trì các đơn vị cảng cá trực 24/24 giờ vào dịp này nhằm kịp thời hỗ trợ động viên ngư dân.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 22 tháng 1, công đảng cầm quyền tại New Zealand đã thông qua đề cử ông Chris Hipkins thay thế bà Jacinda Ardern làm lãnh đạo đảng, qua đó đã trở thành thủ tướng thứ 41 của nước này. Ông Hipkins đã lựa chọn bà Carmel Supoloni làm phó thủ tướng, đánh dấu New Zealand lần đầu tiên có phó thủ tướng là người từ khu vực Thái Bình Dương. Ông Hipkins cho biết sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 25 tháng 1.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang có chuyến công du Pháp ngày 22 tháng 1 nhân kỷ niệm 60 năm hai nước ký hiệp ước hợp tác thời hậu chiến. Các vấn đề hàng đầu sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận, bao gồm cuộc xung đột tại Ukraine, vấn đề khí hậu và năng lượng cũng như năng lực cạnh tranh của châu Âu trước các biện pháp trợ giá của Mỹ. Pháp và Đức đã ký hiệp ước Elis năm 1963 về quan hệ hợp tác song phương thời hậu chiến tranh thế giới thứ hai trong tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, mối quan hệ đối tác lịch sử đang bị phủ bóng bởi những khác biệt trong một loạt vấn đề, trong đó cách tiếp cận đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ngày 21 tháng 1 đã sa thải tướng Julio Cesar de Arruda, chỉ huy quân đội nước này, và chỉ định người thay thế là tướng Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Một nguồn tin cho biết Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đã nghi ngờ có sự thông đồng của một số người trong lực lượng vũ trang nên không ngăn chặn được hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro biểu tình quy mô lớn ở thủ đô Brasilia hôm 8 tháng 1.
Theo số liệu cập nhật công bố ngày 21 tháng 1 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, nước này tiếp tục báo cáo thêm 12.700 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong một tuần kể từ ngày 13 tháng 1. Dữ liệu cũng cho thấy hiện Trung Quốc vẫn còn hơn 51.600 trường hợp COVID-19 nghiêm trọng đang điều trị trên cả nước. Trước đó, ngày 14 tháng 1, Trung Quốc đã báo cáo gần 60.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tại các bệnh viện từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023. Một sự gia tăng đáng kể so với hơn 5.000 ca tử vong được báo cáo trước đó trong toàn bộ thời kỳ đại dịch bùng phát ở nước này.
Hãng tin Yonhap dẫn kết quả khảo sát của Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc cho biết, trong số 1.327 công ty có doanh thu ở nước ngoài đạt tối thiểu 500.000 USD trong năm 2022, có 47% dự báo rằng điều kiện kinh doanh sẽ xấu đi, trong khi chỉ khoảng 16,9% người trả lời hy vọng tình hình đổi chiều trong năm 2023. Do triển vọng không mấy tích cực này, 29,5% công ty quyết định giảm đầu tư trong nước và 27,5% dự định giảm đầu tư ra nước ngoài. Ở các công ty có quy mô lớn, 43% cho biết sẽ thu hẹp quy mô đầu tư cả ở trong và ngoài nước.
Theo hãng tin TASS, Nga đã tiến hành cuộc diễn tập đẩy lùi các cuộc tấn công đường không nhằm vào các cơ sở hành chính và quân sự quan trọng ở khu vực Moscow. Thông báo ngày 21 tháng 1 trên trang web, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 150 quân nhân và hơn 30 loại vũ khí thiết bị quân sự và chuyên dụng, trong đó có dàn tên lửa phòng không S-300 SAM đã được huy động tham gia diễn tập.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Arsenal đã hoàn thành mọi thủ tục chiêu mộ trung vệ Jakub Kiwiwa từ Spezia. Trung vệ người Ba Lan trở thành tân binh thứ hai của pháo thủ trong mùa đông này. Sau Leonardo Trossard, Jakub Kiwiwa là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Serie A mùa này. Ngôi sao 22 tuổi người Ba Lan gia nhập Spezia với giá vỏn vẹn 2,2 triệu euro vào mùa hè năm 2021. Anh đã thi đấu tổng cộng 39 trận ở Serie A và góp công lớn giúp Spezia trụ hạng.
Theo nguồn tin uy tín The Guardian, Declan Rice sẽ ưu tiên chuyển đến Arsenal trước Chelsea. Tiền vệ người Anh bị màn trình diễn của pháo thủ mùa này thuyết phục và anh rất hào hứng với viễn cảnh làm việc cùng huấn luyện viên Mikel Arteta. Cũng theo Guardian, mức giá 100 triệu bảng mà West Ham yêu cầu trong thương vụ này không phải trở ngại đáng kể với Arsenal.
PSV đã đạt thỏa thuận mượn Fabio Silva từ Wolves. Ở mùa này, Silva đang khoác áo Anderlecht theo dạng cho mượn và thi đấu khá tốt với 7 bàn thắng.
Với việc Dalot tiếp tục dính chấn thương, MU quyết định giữ Wan-Bissaka ít nhất đến hết mùa giải này. Trước đó, Quỷ Đỏ đã giao bán hậu vệ cánh phải người Anh và nhận được đề nghị từ Wolves, Crystal Palace và West Ham.
Huấn luyện viên người Anh Steve Darby cho rằng Philip Chaussier đủ sức thành công nếu trở thành huấn luyện viên tuyển Việt Nam bất chấp vấn đề tuổi tác. Hiện tại, huấn luyện viên 68 tuổi người Pháp đang là ứng cử viên số 1 thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa chị Hồng Tươi, thời tiết hôm nay liệu có thuận tiện cho người dân tiếp tục vui xuân đón Tết trong ngày mùng 2 này không ạ?
Vâng, thưa anh Tiến Tú và quý thính giả, hôm nay miền Bắc đang có được những cơn mưa nhỏ, mưa phùn mang đặc trưng ngày Tết. Khoảng thời gian từ nay đến trưa và đầu giờ chiều, ở Bắc Bộ sẽ giảm dần những cơn mưa xuân, trời tạnh giáo. Tây Bắc Bộ còn có nắng ấm, nền nhiệt ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình tăng lên mức 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ ở ngưỡng 20 đến 22 độ. Chiều tối và đêm nay, một đợt gió mùa đông bắc mới ảnh hưởng. Miền Bắc từ ngày mai nhiệt độ giảm mạnh, rét đậm sẽ tái xuất hiện ở khu vực trung du và vùng núi. Còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội ở mức cận rét đậm. Hôm nay cả miền Trung vẫn có xu hướng thời tiết tốt, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, sáng nay mây nhiều, trưa và chiều còn có lúc giảm mây, nắng nhẹ, nền nhiệt ngày tăng lên ngưỡng 23-26 độ. Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận trời có nắng về chiều, nền nhiệt ngày cao 27-30 độ. Từ đêm nay trở đi, dưới tác động của gió mùa Đông Bắc, miền Trung sẽ lại có mưa nhiều nơi trở lại. Khu vực Trung Trung Bộ, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to và dông, và nhiệt độ cũng giảm và trời rét hại. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mùng 2 Tết tiếp tục là một ngày đẹp trời, sáng không mưa, mát mẻ, trưa vào chiều trời nắng, cộng thêm một chút tác động của gió đông yếu làm cho cái nắng bớt mạnh hơn. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vì thế sẽ giảm nhẹ, còn 27-30 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm còn 30-32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.